Thưa quý vị, các bạn thân mến, Setnikov, một sĩ quan mật vụ Đức Quốc xã, khét tiếng tàn ác vì đã từng sát hại không biết bao nhiêu mạng người vào những năm 1944-1945 ở Roma. Khi chiến tranh kết thúc, anh ta bị bắt và bị kết án tử hình. Trong tù, anh viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 về các tội ác của mình đã phạm, và đặc biệt xin Ngài tha thứ cho anh tội tấn công vào vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã cử một linh mục đến nhà tù gặp anh và chuyện nhắn đến anh sự tha thứ của Ngài, đồng thời trao cho anh một tràng hạt mân côi. Khi gặp vị tử tội trong phòng giam, theo ý Đức Thánh Cha Pio thứ 12, vị linh mục đã khuyên người tử tội như sau: tha thứ cho con, đó là điều hợp lý. Tòa án đã kết án con, điều này cũng rất công bình. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho con và đã cho con một bài học cao quý. Nếu dạ như con luôn nghĩ đến việc tha thứ, thì giờ này có lẽ con không phải ra pháp trường như thế này. Nghe rồi anh bật khóc nói, con không đáng chạm đến tràng hạt của Đức Giáo Hoàng bằng đôi tay vấy máu của mình. Xin cha đeo tràng hạt này vào cổ của con. Khi Setnikov ngã gục dưới loạt đạn dành cho kẻ tử tội, miệng anh vẫn còn khấn mẹ Maria. Anh đang cầu xin sự tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, quỷ Satan có lần trách móc Thiên Chúa như sau: Ngài không công bình. Có biết bao tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi chỉ làm có một điều bậy, chỉ phạm tội có một lần, thế mà Ngài tuyên phạt tôi đời đời. Nghe thế Thiên Chúa mới hỏi lại Satan, thế nhưng có bao giờ ngươi mở miệng xin tha thứ hay ăn năn sám hối không? Quỷ Satan không trả lời được. Con người là loại thù tạm duy nhất biết kêu xin sự tha thứ. Chính hành động cao quý đó đã giúp con người có khả năng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tìm lại sự sống sau khi đã chết trong tội lỗi. Vì thế, biết kêu xin sự tha thứ là biết cách rút ngắn khoảng cách hồng ân cứu độ của Thiên Chúa dành cho mình. Nhưng khi chỉ biết cầu xin sự tha thứ cho chính bản thân, chúng ta chẳng khác nào bay lên thiên đàng bằng một cánh. Vì thế, chiếc cánh còn lại cần phải có chính là sự tha thứ của chúng ta đối với tha nhân. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin sự tha thứ và đồng thời rộng lòng tha thứ cho người khác, con người mới thực hiện được trọn vẹn một đôi cánh để bay lên cùng Thiên Chúa. Một điều chúng ta nên luôn tự nhủ đó là Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại đối với chúng ta, nghĩa là số lòng chúng ta tha thứ cho người anh chị em không bao giờ có thể nhiều hơn số lần Chúa đã tha thứ cho ta. Vì thế, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa sẽ là động lực để chúng ta bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ đối với người khác. Càng tha thứ cho người khác, chúng ta càng ý thức hơn về thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, và từ đó dễ dàng nhận ra sự tha thứ không ngừng trong tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng, giận thì giận trong chốc lát, nhưng yêu thương thì yêu thương suốt cả đời. Xin cho chúng con biết kêu xin sự tha thứ của Ngài, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, và đó cũng là con đường duy nhất giúp chúng con trở lại địa vị làm con cái của Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết cảm thông với những yếu hèn vấp ngã của những người anh em xung quanh mình, vì Kinh Thánh cũng nhắc nhở rằng, anh em phải chấp nhận lỗi lầm của người khác và tha thứ cho người xúc phạm cùng anh em. Nên nhớ là Chúa tha thứ cho anh em, và anh em cũng phải tha thứ cho người khác.